Đức Giêsu đã chiến thắng Satan. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Bài trích sách Sáng Thế diễn tả một điểm quan trọng: đồng bối của tội lỗi là Satan. Khi bị Thiên Chúa hạch hỏi về tội đã phạm, ban đầu Adam đổ cho Eva, nhưng sau cùng Eva đã thú nhận là do Satan sử dụng. Satan cám dỗ người ta kiêu ngạo bất tuân Thiên Chúa. Satan khơi lên lòng ganh ghét để người ganh ghét xuyên tạc việc làm của kẻ khác. Thâm độc của cách phá hoại này là khiến cho người ganh ghét bị mù quáng, không nhận ra sự thật, và làm cho điều tốt bị hiểu lầm là điều xấu. Trong bài tin mừng, Satan đã làm mù những kiến thức và lòng đạo đức của họ bằng tính ganh ghét, và kết quả là khi họ đã bị mù quáng rồi, họ xuyên tạc việc Đức Giêsu chữa bệnh là dùng sức quỷ cả để trị quỷ con. Satan xúi người ta đánh giá việc của Chúa bằng sự khôn ngoan của loài người. Những người thân của Đức Giêsu đã suy nghĩ theo sự khôn ngoan của loài người, nên nói Ngài mất trí và muốn bắt Ngài về nhà. Trên một chiếc tàu vượt đại dương, có một kỹ sư tàu biển tên là Egbert. Công việc của ông là ngồi trong phòng máy và tuân theo lệnh của đô đốc ở trên đầu tàu chuyển xuống. Một hôm, Egbert suy nghĩ rồi tự nhủ: ta là nhân vật quan trọng, nhưng đâu có ai quý trọng ta. Còn vị đô đốc chỉ ngồi trên đầu tàu ra lệnh, chẳng để ý đến ta ở dưới buồng máy, không được ngắm trời mây non nước. Càng nghĩ, ông thấy mình càng quan trọng. Lúc đó, chuông rung và có lệnh: hãy quay trở lại. Egbert lẩm bẩm: tôi là kỹ sư đã 30 năm, từng vượt biển cả trăm lần. Đây là lần đầu tiên có người bảo tôi phải quay trở lại giữa đại dương. Ông đô đốc này chỉ biết ra lệnh thôi. Nói xong, thay vì trở lui, Egbert cứ cho tàu lao tới phía trước, mà còn tăng tốc nhanh gấp đôi. Con tàu đâm sầm vào chiếc tàu khác, vỡ nát tan tành. Tâm trạng anh kỹ sư tàu biển trên đây không khác gì các luật sĩ Do Thái thời Đức Giêsu. Họ kiêu căng mà không nhận ra mình kiêu căng. Họ cho mình là tài giỏi, xứng đáng hơn người. Họ xuyên tạc, chê bai việc lành của người khác. Họ giữ đạo mà không có tinh thần đạo đức. Họ làm việc thiện cốt để khoe khoang. Với tâm trạng ấy, hôm nay họ tỏ rõ thái độ kiêu căng bất mãn. Thấy dân Do Thái đổ xô đến xung quanh Đức Giêsu, họ ganh tị và khó chịu. Thấy phép lạ người làm nhãn tiền, họ lại bảo người bị quỷ ám. Thấy người trừ quỷ, họ lại cho là do quyền lực của quỷ vương. Thấy người chữa bệnh cho kẻ phong cùi, họ lại kết án người phạm luật ngày hưu lễ. Thấy người viếng thăm kẻ tội lỗi, họ lại cho người là bạn bè với bọn thu thuế và gái điếm. Nếu người ta đầy lòng kiêu ngạo, sẽ chẳng còn chỗ cho sự khôn ngoan. Hãy sống nhỏ bé trước mặt Chúa, cả khi người ta là vua David. Thánh Gia-cô-bê viết: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Quả thực, Đức Giêsu xua trừ ma quỷ là bởi Thánh Thần Thiên Chúa. Thánh Basilio viết: khi gặp Đức Giêsu, ma quỷ đã bị mất hết quyền lực của nó. Khi Chúa ban cho Adam và Eva được tự do, là Ngài ban cho họ được chọn làm điều gì là tốt, nhưng họ đã chọn làm điều xấu. Mà chọn điều xấu là lạm dụng quyền tự do. và giống như trẻ con đã làm sai, họ đã đi trốn, chứ không dám đối diện với hậu quả của tội họ gây ra. Nhưng Thiên Chúa đã tìm họ và gọi: Adam, ngươi ở đâu? Ở đây có một thắc mắc nảy sinh. Nếu Chúa biết mọi sự, thế thì tại sao người còn hỏi Adam, ngươi ở đâu? Thực ra, Chúa hỏi thế không phải vì người không biết Adam ở đâu, mà chính là vì Adam không biết mình đang ở đâu. Ngài hỏi thế là để nhắc cho Adam. Câu hỏi, ngươi đang ở đâu? Thật là một câu hỏi gây bối rối. Và câu này, Chúa không chỉ hỏi Adam, mà còn hỏi mọi người đang có tội. Ngươi đang ở đâu trong tương quan với ta, với người khác và với chính bản thân của ngươi? Adam đi trốn để khỏi trả lời câu hỏi ấy, để tránh trách nhiệm về việc mình đã gây ra. Chúng ta cũng tránh né vì cùng một lý do đó. Khi chúng ta sai lỗi, chúng ta sợ và trốn tránh trách nhiệm. Nhưng khi chúng ta trốn Chúa là điều không thể, thì cũng là trốn tránh chính mình. Thế nhưng có một cái gì đó vẫn đi tìm chúng ta, đó là tiếng Chúa hỏi trong lương tâm chúng ta: Ngươi đang ở đâu? Thiên Chúa không thờ ơ, Ngài đi tìm chúng ta dù chúng ta muốn trốn tránh Ngài. Ngài đi tìm chứ không phải để phạt, mà để giúp chúng ta đối diện với việc mình làm. Ngài thừa yêu thương để tha thứ cho chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta gánh lấy trách nhiệm về tội đã phạm và cố gắng đền bù. Đối diện là dấu hiệu của yêu thương. Adam và Eva run sợ khi nghe tiếng Chúa. Họ xấu hổ về điều họ đã làm và cũng xấu hổ về chính bản thân mình. Chúng ta cũng run sợ khi nghe hỏi Ngươi đang ở đâu? Nhưng câu hỏi này không phải là một sự tra khảo, mà là một sự giúp đỡ. Đó là tiếng của Đấng quan tâm đến chúng ta. Adam và Eva cảm thấy mình có tội. Cảm thấy có tội là dấu chỉ một lương tâm còn lành mạnh. Ai có lương tâm còn lành mạnh thì sau khi sai lỗi đều cảm thấy có tội. Tội cũng là dấu chỉ mình là con người thật sự. Chỉ có người rối loạn tâm thần mới cảm thấy mình không có tội, bởi vì người đó đã bị chai lì về mặt luân lý. Đó không phải là người bình thường, không phải là một con người trọn vẹn. Tội sinh ra hậu quả. Trước khi Adam và Eva phạm tội, họ sống vui vẻ trong tình thân với Chúa. Sách Thánh mô tả, chiều chiều, họ cùng dạo chơi với Chúa trong làn gió hiu hiu. Sau khi phạm tội, họ trốn tránh Chúa và đổ lỗi cho nhau. Trước đó là hòa thuận và hợp nhất, sau đó là sợ hãi và chia rẽ. Nhưng cảnh buồn bã của câu chuyện đã kết thúc bằng lời hứa cứu độ. Thiên Chúa thương xót Adam Eva nên hứa ban đấng cứu độ. Tin mừng cho thấy lời hứa này đã được thực hiện do nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chiến thắng Satan và thiết lập nước Thiên Chúa. Đối với những ai tin vào Ngài và làm theo ý Thiên Chúa thì một tình thân mới được thành lập. Họ không chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa mà còn là con cái trong gia đình Ngài và là anh em với những người khác. Có hoạt động của Satan trong thế giới này và trong bản thân mỗi người. Sức hoạt động này rất mạnh, nhưng Chúa Giêsu mạnh hơn. Thánh Phaolô đã chia sẻ kinh nghiệm: Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Thân xác tôi như đã bị một cái dòng đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi để tôi khỏi tự cao tự đại. Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng cứu thế cũng có nghĩa là sẵn sàng vác lấy thập giá và đi theo Ngài. Thánh Phaolô đã sống cho đến tận cùng lời tuyên xưng ấy khi Ngài nói: Tôi chỉ biết có một Chúa Kitô và là Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá. Theo Chúa, chúng ta phải chiến đấu với sự dữ để chứng tỏ sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Ước gì sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu không chỉ là một nhận thức của lý trí, nhưng phải được diễn tả bằng quyết tâm sống cho đến cùng những đòi hỏi của Ngài và sẵn sàng hy sinh tất cả vì Ngài.